This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, bắt đầu từ 9:35 sáng. Và ngay bây giờ, ngày hôm nay là ngày 26 tháng 12, là ngày thứ Năm. Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất của ngày hôm nay. Từ Dallas ướt át lắm. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm. Tiến Dũng rất là khỏe. Mặc dù những ngày lễ qua rồi ăn chơi rất là nhiều, nhưng mà cũng còn rất là khỏe. Phải nói rằng mưa lớn lắm, chứ tôi bị ở thành phố Rockwall hiện tại giờ mưa giống như là pouring, là mưa trút nước á, và hy vọng là điện vẫn còn stable đến lúc mà xong chương trình ha. Mình hy vọng là như vậy. Sao ngày trong khỏe không? Lễ có gì vui không? Được cảm nhiều quà không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Chắc chắn là những ngày lễ vừa qua là một ngày rất là vui và có những cái thời gian rất là đáng nhớ. Nhưng mà sáng hôm nay Mai Trâm nghe giọng anh Tiến Dũng rất là khỏe, hình như là mạnh hơn bình thường nữa. Có lẽ là anh Tiến Dũng không có bị hangover rồi phải không?
Chính xác rồi, mình cái tuổi này rồi mình gọi là chơi cỡ nào chơi nhiều cũng phải coi quan trọng sức khỏe một chút. Cái Dũng thì thường thì khoảng chừng 11 giờ tiệc vui cỡ nào cũng đi về, cũng ảnh cũng hangover. Như thế trẻ thì nó khác ha, mình tuổi có tuổi rồi mình cũng thôi mình đính lại nhường đường em qua hả.
Dạ. Và ngày hôm nay đó, Mai Trâm thấy là như anh Tiến Dũng nói, thời tiết ướt át thiệt, ướt mà phải ướt chèm nhẹp luôn đó. Có nhiều người họ vẫn còn nghỉ làm cho tới, có thể là tới New Year không có đi đâu, mà với thời tiết ướt át như vậy thì hy vọng chỉ ngày hôm nay thôi và những ngày cuối tuần đó thì sẽ đẹp hơn. Nhưng mà hình như thời tiết nó có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán chút xíu nào không anh Tiến Dũng?
Sáng hôm nay thì nó xuống nhẹ thôi, nó một đỏ rất là nhẹ, một vài bản tin, nhưng mà như là cái tiêu xài của người Mỹ về cái mùa lễ năm nay đó so với năm ngoái thì nó tăng lên khoảng 3.8%, tức là nó hơn năm ngoái. Nhưng mà thị trường chứng khoán năm nay là đỏ nhẹ, cái việc đỏ nhẹ. Tôi cũng không biết lý do tại sao, thật sự ra thì mình cũng khi mà đọc những thông tin như vậy, ngay cả cái sáng nay cái report của cái unemployment, tức là những cái số người xin trợ cấp thất nghiệp cũng giảm nữa. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà thị trường chứng khoán hôm nay nó màu đỏ, nhưng mà nhẹ thôi. Tí Dũng đoán rằng từ bây giờ đến chiều có thể con số này nó sẽ convert thành con số màu xanh. Tại vì theo cái tình hình mà Tí Dũng thấy hiện tại giờ thì nó không có cái lý do gì mà nó là màu đỏ, thật sự là như vậy. Ngay cả tình hình nó nhẹ nhàng thôi, nó không có gì ghê gớm lắm sáng hôm nay. Trước khi gửi đến vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tí Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 97 điểm, 43.199 điểm. Nasdaq thì giảm 32 điểm, 19.997 điểm. S&P 500 thì giảm 12 điểm, 6.028 điểm. Vàng thì lên được 16 đồng 10 xu, 2.651 đồng 60 xu cho một ao vàng. Vàng thì lên được, dầu thì lên được 8 xu, 70 đồng 18 xu trong thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.24, 30 năm là 6.86. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 84.500.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc giảm 1.000 người, chấm dứt vào tuần lễ 24 tháng 12 là còn 219.000 người. Trong khi đó thì quý vị nào muốn mua xe điện thì chúng ta phải mua gấp, tại vì khi mà thời gian mà gọi là ứng cử tổng thống đó, tranh cử tổng thống, thì ông Trump có nói rằng ngày đầu tiên mà ông lên nhận chức vụ của tổng thống thì ông sẽ bỏ liền cái 7.500 gọi là federal tax credit cho xe điện, sẽ gọi là soon disappear. Vậy thì quý vị nào mua xe điện thì chúng ta chỉ còn khoảng gần một tháng nữa hả, tức là khoảng chừng 3 tuần nữa đó, quý vị có thể tranh thủ đi mua xe điện. À, quý vị có thể chờ xe điện nó xuống, chúng ta mua, nhưng mà nhớ nha, 7.500 nhiều lắm. Có thể xuống cỡ nào xuống, nhưng mà không có quá được 7.500 đâu. Nên quý vị nào muốn mua xe điện thì chúng ta mua ngay, không thì sẽ bị trễ. Chà, ví dụ thấy là sấm sét âm sầm, quý vị có nghe phải không? Hy vọng là điện vẫn còn on ha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái CTA. Quý vị biết là cái CTA này nó viết tắt cho chữ Corporate Transparency Act. Quý vị có thể register cái chương trình này, nó viết tắt cho chữ FinCEN, tức là Financial Crimes Enforcement Network. Nếu mà vì không có register cái này đó, thì khi mà cái deadline nó đến, chúng ta có thể bị phạt 10.000 đồng. Cái chương trình này đặc biệt cho những cơ sở thương mại nhỏ. Nó có khoảng trên 32 triệu cơ sở thương mại nhỏ, tức là more than 30, chính xác đó là 32.6 million small business. Và cái, những cái cơ sở thương mại nhỏ này phải bắt buộc register qua cái chương trình gọi là FinCEN. Và cái deadline của nó là ngày 13 tây tháng 1 năm 2025. Tại sao chương trình này được create và bắt buộc những cơ sở thương mại phải register? Tí Dũng cho rằng cái này nó giống như quý vị nào mà vào thời kỳ năm 1979, 78 hay 80 thời điểm đó Việt Nam đó, gọi là quốc doanh đó, chúng ta phải ghi rõ những cái, tất cả những doanh thu, những cơ sở thương mại đều được nhà nước quản lý. Thì bây giờ dưới thời ông Biden chỉ còn có vài ngày nữa thôi là ông hết chuyện rồi, nhưng mà vẫn còn những chuyện xảy ra. Cái chương trình này đã được bà Janet Yellen đi tàu về đó, đi chơi Trung Quốc về đó vào năm 2022 đó. Thì không biết bà học cái gì ở Trung Quốc, nhưng mà về bà nói rằng wow, có cái cách mà chúng ta có thể chống rửa tiền, tức là money laundering, là cách bắt các cơ sở thương mại phải đăng ký hết. Và chúng ta từ đó chúng ta sẽ kiểm tra được đồng tiền vô, đồng tiền ra của họ. Tại vì sao? Như ông xin gửi vị này, nếu đăng ký những cái này chúng ta cần những gì? Thứ nhất là quý vị cần có cái full name, legal name, chẳng hạn như là Nguyễn Nhân B. Tôi là Nguyễn Nhân B. Và tôi có business address của tôi là 1900 gì đó. Rồi cái business của tôi là register ở tiểu bang Texas. Và cái đây là cái tax ID của tôi đây. Đó là cái tax ID. Và sau đó rồi chúng ta có những cái article của cái những cái beneficial, full name and birthday, chúng ta phải đưa luôn cả ngày sinh tháng đẻ tên luôn, rồi đưa là cái địa chỉ của cơ sở thương mại, không nói rồi, chúng ta đưa luôn cái địa chỉ nhà chúng ta ở đâu. Tức là tôi là Nguyễn Nhân B, địa chỉ thương mại của tôi là 108, nhà ở là 100, đường này đường kia, tức là vừa hai cái địa chỉ luôn, cơ sở thương mại, địa chỉ nhà ở đâu, rồi make sure nữa là nhà ở đúng nữa, là đưa luôn cái driver license. Tức là họ lấy tất cả những cái thông tin cá nhân, và điều này bị tiểu bang Texas chẩn đứng, tại vì nó là vi hiến. Một cái điều gì không đúng. Nhưng mà sau đó rồi thì tòa án liên bang cũng nhả ra lại, nó là lâu quá anh không lên, anh nói chuyện, anh đưa những cái bằng chứng là tại sao là vi hiến đó. Thì cuối cùng tiểu bang Texas chắc bận rộn, không biết nữa, không có đưa ra, và cuối cùng cái luật này được kick in. Và cái deadline chúng ta phải đăng ký là vào ngày 13 tây tháng 1 năm 2025. Nếu không có, không đăng ký những cơ sở thương mại nhỏ, ngay cả những ngành nail nha, quý vị, nhắc lại những ngành nail. Khi mà chúng ta nghe bản tin này đó, quý vị đã khai thuế năm 2023 đó, Dũng tin chắc rằng các cơ sở khai thuế đó đã lấy tiền quý vị rồi, lấy 5 triệu đồng và đã đăng ký cho quý vị rồi. Tại vì đầu tiên là chính phủ gửi qua các cơ sở khai thuế, các nhà gọi là người khai thuế đó, là nếu anh không làm điều này là họ bắt những cái người khai thuế phải làm điều này. Nhưng mà cái này chúng ta register hình như là không tốn tiền, nhưng mà qua những người khai thuế họ làm cho quý vị là họ lấy 5 triệu đồng. Chúng ta khai hết, chụp hình driver license quý vị luôn, copy lại luôn. Và thấy rằng hello, tại sao thời điểm này mà những người này nó còn ghê gớm như vậy? Tức là họ gọi là dò xét sâu vào tận cái nguồn tiền bạc quý vị có bao nhiêu. Nhưng mà cái đó Tí Dũng nói thôi, nhưng mà họ nói rằng tại vì sao, những cái vụ vậy ha, họ nói rằng các cơ sở thương mại là những cái mục tiêu của các người rửa tiền từ các quốc gia khác đi vào. Chẳng hạn như Tí Dũng bán một ngày 100 cái ly, mỗi cái ly 1 đồng là 100 đồng, Doanh thu mỗi ngày tôi có 100 đồng, nhưng mà trong nhà bán account, những cái transaction tôi đến 1.000 đồng lẫn 900 đồng kia ở đâu ra? Tức là họ cho rằng các cơ sở thương mại đó đã giúp tay cho các người rửa tiền. Rồi đó là illegal. Đó là illegal. Nên họ muốn gọi là giám sát kỹ lại. Mặt thứ hai là cái mặt đó là mặt tiêu dùng nói nha. Mặt hồi nãy là mặt họ nói. Mặt thứ hai, doanh thu anh vậy sao anh đóng thuế ít vậy? Tức là tôi thấy doanh thu anh 1.000 anh đóng thuế có 700 vậy còn 300 cái đi đâu? Tức là họ muốn giám sát kỹ tiền chúng ta vô bao nhiêu, ra bao nhiêu. Rất là khó nha. Nên họ sẽ điều tra ra lại. Chính phủ bây giờ họ cần tiền lắm. Rất là cần tiền. Họ xài quá đi. Họ thiếu nợ quá đi. Và cuối cùng bây giờ không cách nào khác, phải giám sát chặt chẽ để tụi bay không trốn thuế được, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến trứng gà. Quý vị nào mà mua trứng gà thì chúng ta nên né thời điểm này, né mua ở Costco, tại vì Costco là trứng gà nó bị nhiễm khuẩn nhiều nhất. Hy vọng rằng Costco sẽ biết được điều này và sẽ sớm sửa đổi. Tại vì họ nói trứng gà Costco thể nhiễm E. coli hay Salmonella, nên chúng ta cũng mua trứng gà thường thì chúng ta, trứng gà thì đang khi mà chúng ta ăn chín thì nó không đến nỗi gì. Ok, thì không biết nói gì, nhưng mà những người họ ăn sống hay họ làm về la này nọ đó thì nguy hiểm lắm. Mua chỗ khác thì Dũng nghĩ là ok, nhưng mà tại vì Costco họ đã nói như vậy rồi thì chúng ta cũng nên tránh ha. Và sáng hôm nay họ cũng đưa ra những cái tiệm fast food chúng ta nên ăn chỗ nào là họ làm trứng thiệt và chỗ nào là họ làm trứng cũng thiệt nhưng mà preserve. Hàng những cái trứng, ta nhớ là chúng ta đi vô những cái tiệm như là Costco hay là Target hay là Walmart hay là Kroger hay là Thông Thông, chú thấy họ bán một cái bình trứng gà, tức là họ đánh trứng ra hết rồi họ bỏ những cái gì á, preserve, tức là preserve là gì ta, mình không biết cái gì chữ vậy, tức là họ pha chế lại rồi đó, rồi để đó chúng ta để rót cái chảo rồi không cần đánh gì hết, rót lại chảo là chiên thôi. Thì cái đó là không phải là trứng thiệt, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Thì cũng dùng cái từ nguy hiểm thì tại vì nó bỏ nhiều cái chất hóa chất vào đó để giữ cái trứng nó tươi. Thì sau đây là những cái cửa tiệm mà họ dùng trứng thiệt và họ dùng trứng preserve ha. McDonald's là dùng trứng thiệt, Hà Đường, Starbucks không phải dùng trứng thiệt. Chúng ta vào Starbucks có những cái egg mà chúng ta họ muốn chiên cho chúng ta ăn đó là không phải trứng thiệt, nó là liquid thôi. Ok, Taco Bell dùng trứng thiệt, Chick-fil-A không phải, Wendy yes, Dunkin' no, Whataburger yes, Subway no. Đó là những cái cửa tiệm mà họ dùng trứng thiệt, nên chúng ta có thể ăn trứng thiệt và chúng ta nên đến ăn những cái cửa tiệm có trứng thiệt, tại vì trứng thiệt dù sao nó mặc dù nó không phải organic đi nhưng mà nó cũng better hơn cái trứng mà chúng ta bỏ vào một cái bình đánh lên hết, họ trộn tùm lum tà la nó hết rồi chúng ta chỉ rót đã chảo mà ăn rồi thì cũng ăn một lần trong cuộc đời và không bao giờ ăn nữa, nó không có ngon lành gì hết. Thì đó là những cái trứng mà chúng ta đi mua như là ở bên Starbucks hoặc là đi Chick-fil-A hoặc là Dunkin' Donut, Dunkin' đó, hoặc là Subway, thì những cái cửa tiệm đó không phải là trứng thiệt, họ làm trứng preserve. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay là bản tin Dũng cho rằng rất là tâm đắc, đó là về Newcard. À, người Mỹ, phải nói rằng 90% người Mỹ là họ thích nhanh gọn lẹ, không mất thời giờ, thực tế mua cái Newcard. Thí dụ như bây giờ, Mỹ Trâm hỏi Dũng là anh Dũng thích cái gì? Nói Dũng thích đôi dài. Mỹ Trâm đâu thích đôi dài Nike đi. Mỹ Trâm đâu biết cái Nike màu gì, hoặc là Nike kiểu gì, cái size gì. Mua gift card 100 đồng hay là 150 gì đó. Nè, anh mua đôi dài đi. Là đó là cái gọn lẹ nhất, là gift card của Nike. Thí dụ ha. Còn họ không biết anh nó thích cái gì, cô nó thích cái gì, người nó thích cái gì. Họ chỉ mua gift card bình thường thôi, tức là cái Visa gift card. Anh muốn mua gì anh mua. Còn gọi là more specific, là anh thích như là chị nói đó, thích dài Nike thì mua đi anh cái thẻ này Nike giá khoảng 150 anh mua đi cái gift card từ Nike hoặc là gift card 100 đồng 200 đồng gì đó của một gọi là cái Visa muốn xài gì xài. Thì cái đó hiện tại bây giờ nó là một cái sự gì đó rất là thịnh hành, người ta sử dụng đại trà luôn, ở đâu cũng thể được, và đến 90% người Mỹ đang sử dụng. Họ cho biết rằng cái gift card mà retail store, tức là nói là ồ tôi mua cái này Thâm Thâm, tặng anh cái gift card của Thâm Thâm, tặng anh gift card của Walmart, tặng anh gift card của Costco, thì đến 57%, 52% là mua gift card của cái restaurant. Anh thích ăn Chick-fil-A phải không? Đây gift card Chick-fil-A, anh thích ăn McDonald's, gift card McDonald's. Rồi số còn lại là mua Capital One, họ report đó là mua về cái Visa gift card, tức là muốn xài gì xài, này, trăm đồng này xài gì xài. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị, mặc dù nó vài năm gần đây người Mỹ, đây là cái phong trào nhanh gọn lẹ, thực tế, nhưng bây giờ họ mới realize rằng nó không thực tế, nó rất là hoang phí vô cùng. Tâm lý nha, ví dụ đưa cái tâm lý cho vị thôi. Ví dụ đưa vị một tờ 100 đồng và một cái gift card 100 đồng. Một tờ 100 đồng, 100 đô la đó và một cái gift card 100 đồng. Ví dụ đưa hai người, tặng một người này một cái, tặng người kia một cái gift card, tặng người cái tờ 100. Ví dụ không nói gì hết. Ví dụ như một tuần lễ sau, kêu hai đứa nó lại, đứa con của mình đi, đưa kêu là lại. Cái đứa cầm 100 đô đó, có thể vẫn còn y nguyên 100 đô, hoặc là nó xài có thể 5 đồng, hoặc là xài 10 đồng, cho là nó xài phí lắm, 50 đồng, nó còn giữ 50. Còn cái anh chàng mà nhận cái gift card đó, không còn gì hết. Tức là họ cầm cái gift card, họ nghĩ rằng phải xài, không xài, một là nó mất, hai là mình phải xài đi, này tiền chùa mà, ở đâu gì đâu. Nhưng mà khi chúng ta cầm một tờ 100 đồng đó, chúng ta suy nghĩ lắm, đắn đo lắm. Quý vị đồng ý không? Bây giờ nói cho chính cá nhân quý vị đi, quý vị cầm 100 đô và một cái thẻ đi vô chợ mua đồ, đi nhà hàng cũng vậy. Chúng ta không bao giờ mất 100 đô chúng ta trả hết. Chúng ta mất cái thẻ là chúng ta trả, chúng ta không trả tiền mặt. Cái tâm lý đó, tiền mặt là thiệt, cái thẻ là giả. Cái tâm lý nó hơi hay lắm quý vị. Quý vị lúc nào cũng xài một cách rất là vô tội vạ. Bởi vậy người Mỹ, cái system gọi là finance của người Mỹ đó, cái business của người Mỹ nó rất là khôn. Nó đưa chúng ta thẻ, cho chúng ta phôi, cho chúng ta đủ thứ hết, xài, nhưng mà sau đó trả nợ chết luôn. Tâm lý mà, thẻ là cứ xài thoải mái đi rồi trả sau từ từ, cho payment mà. Như vậy, bắt đầu người Mỹ thay đổi rồi. Tại sao? Cash is king. Riêng về năm 2023 đó, cái dù xài động không nói gì, nhưng mà người ta không xài luôn. Cái gift card 100 đồng xài 70, 30 đồng quẳng đâu mất tiêu. Đến nỗi mà họ cho biết năm 2023 đó, trên 23 tỷ cái tiền gift card unused. Wow! Chia đều ra 187 đồng cho mỗi người Mỹ. Năm 2022 ít hơn 175 đồng, năm 2021 116 đồng. Tức là mỗi ngày cái số tiền mà người ta không xài nó tăng lên và người ta dùng tao mất tiêu luôn. Nó ghê gớm như vậy, nó phí vô cùng. 23 tỷ không phải số tiền nhỏ. Nên Dũng nghĩ rằng quý vị nên thay đổi cái cách cho quà. Không phải riêng về Noel không. Chúng ta nào có là ngày Father's Day, nè, Mother's Day, nè, ngày Wife's Day, nè, hay là ngày gọi là Valentine, nè, hay là ngày đủ thứ hết. Chúng ta cho gift card. No, don't do it again. Dũng quý thích vị, tiền mặt. Cái gì? Tâm lý. Con mình, tại sao người Việt mình lì xì tiền mặt đúng không? Nhớ không? Là cho con em mình đưa nó 100 đồng. Save it, don't use it. Cái đầu nó sẽ nghe được. Save it, don't use it. Mua nó con heo đó, nó bỏ vô. Hay mình tự bỏ cho nó. Cho tiền nó bỏ vô, nó không xài nó bỏ vô. Tập nó tiết kiệm từ nhỏ. Khi lớn lên, quý vị sẽ không thất vọng. Về nó sẽ quản lý tài chính better hơn cho gia đình của nó. Tức là tạo cho nó của cái đầu óc là save money. Nhiều khi chúng ta đưa gift card nó xài riết quen tay. À, xài riết quen tay mà nó xài riết rồi nó không nghĩ biết là nó sẽ mắc nợ. Nó giống như cái vết xe đổ của người Mỹ. Nên chúng ta nên thay đổi. Những ngày lễ sắp tới đây, từ ngay hôm nay, chúng ta không cho quà, không cho gift card, không gì hết. Cash is king. Tâm lý đưa tiền mặt. Nhưng mà không phải đưa tiền mặt không. Khuyến khích nó là save money. Save tiền đó, mua cho nó heo đất để dành. Dù như chưa nó đưa nó thẳng nhìn thay đưa tờ 100, đưa tờ 100 cũng được. À, nó không dám break đâu, nó sẽ bỏ vô, nó save vào đó, save vào đó. Tập cho nó cái thói quen tốt, kinh thừa vị. Xin trở lại mấy trăm.
Đồng ý với anh Tiến Dũng, tiền mặt là rất là tiện lợi và nhiều khi mình cầm 100 ra, mình break nó ra, mình có thể tiếc hơn là cầm cái thẻ gạt một cái. Nhưng mà anh Tiến Dũng có biết không, mùa lễ lộc này đó thì học sinh Việt Nam của mình hay tặng quà cho cô giáo, nhiều khi đi mua, mất công phải đi mua thì tặng tiền cho cô giáo, nhưng có những trường học họ không cho thầy cô giáo nhận tiền mặt đó, anh Tiến Dũng có biết không? Và câu chuyện vui như vậy nè. À, thí dụ như là Mai Trâm mà muốn tặng anh Tiến Dũng cái đôi giày, biết anh Tiến Dũng thích cái đôi giày Nike đó, và Mai Trâm sẽ không có đi mua cái thẻ Visa để tặng anh Tiến Dũng đâu, mà vô tiệm Nike biết cái đôi giày 200, nhưng đi mua thẻ của Nike 100 thôi à, tặng cho anh Tiến Dũng một chiếc thôi à, anh Tiến Dũng phải bỏ ra thêm để mua một đôi nữa, thì cái món quà nó đáng nhớ hơn đó, phải không anh Tiến Dũng?
Wow, có lý đâu, sao lại không tặng đôi vớ thôi, đôi dài mua đi. Còn dữ dằn nữa, tôi tặng đôi vớ Nike, anh mua đôi dài đi. Cái này mày Trâm nên, ví dụ thấy cái này là trước đây Dũng có giải thích quý vị rồi. Tức là chúng ta nên áp dụng đến con cái của mình, cũng rất là hay. Chúng ta không nên cho nó 100% món quà đó. Thì hàng món quà mắc tiền đó nha, còn quà nhà rẻ thì em nói rồi, cho dàn những điện thoại, cái đôi dài mắc tiền nè. Bây giờ con muốn mua đôi dài 100 đồng, 200 đồng, con ráng làm cái gì đó để cho mẹ, gửi cho mẹ, mẹ có 150 thôi, con ráng làm để lấy 50 đưa cho mẹ. Mình không cần thiết phải gửi con mình ra McDonald's, Burger King để làm việc vào đó. Nó lau nhà hay là cắt cỏ, rửa chén, mỗi lần như vậy cho nó ít tiền. Chúng ta tạo cơ hội cho con mình, thứ nhất là nó quý đồng tiền, tại vì mình phải làm mới có tiền. Thứ hai nữa, cái món quà đó nó sẽ cảm thấy có tiền mồ hôi của tôi trong đây nên nó rất quý hơn. Còn không á, là những món quà đó giống như nói đó, cầm cái thẻ tín dụng xài đó, giống như cái thẻ này, cái thẻ mà nó phải tiền đâu mà sợ. Còn đôi giày nó giống như vậy, nó không có quý cái đôi giày, không có quý cái điện thoại nếu mà không có sự góp phần tài chính của nó trong đó. Quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không chỉ quan tâm, quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, thúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế và thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu, cũng bắt đầu từ lúc 9:35 sáng. Và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này.